Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: báo Việt Nam phủ nhận hacker yêu nước tấn công trang Facebook của VOA và các báo đài ở Mỹ, châu Âu; tin một người đàn ông Việt Nam bẫy mèo ở Nhật đang đối diện án tù và khiến người Nhật phẫn nộ.
Nếu mà đã sang Nhật sinh sống, cái gì không biết thì tốt nhất là tìm hiểu. Họ có rất là nhiều luật bảo vệ động vật và luật bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn. Chứ không phải là cứ như ở Việt Nam, trên trời cả nước là bắt là ăn được. Ở Nhật mà bắt ăn thì rất có thể thành phạm pháp và xử phạt, xử phạt lại rất là nặng.
Đó là lời khuyên của anh Hùng ở Nhật. Trong khi đó, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow thì gần 90 quốc gia tham gia hiệp định cắt giảm phát thải khí methane làm nóng hành tinh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ngay sau khi trang mạng xã hội chính thức của VOA và ba cơ quan truyền thông tiếng Việt khác có trụ sở ở Mỹ và châu Âu bị tấn công, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam lập tức lên tiếng phủ nhận các hacker yêu nước hay các cơ quan chức năng của Việt Nam đứng sau vụ việc này. Trang Facebook của VOA tiếng Việt bị hack và bị đổi tên thành Đông Lào Muôn Năm vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày 29 tháng 10 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cùng thời gian này, Facebook của RFA cùng có trụ sở ở Washington DC của Mỹ và của BBC tiếng Việt có trụ sở ở London của Anh cũng đều bị tấn công tương tự. Trang Facebook của RFA bị đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam Muôn Năm và của BBC bị đổi tên thành Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Tương tự, trang Facebook của Thời báo, tờ báo tiếng Việt có trụ sở ở Berlin của Đức cũng bị các hacker đột nhập vào ngày 30 tháng 10 và đổi tên thành Việt Nam Muôn Năm 79. Vụ tấn công diễn ra trong một thời gian ngắn khi VOA và hai đài tiếng Việt RFA và BBC trong cùng ngày đã có lại được tên và trở lại bình thường. Trong khi đó, theo người sáng lập Thời báo Lê Trung Khoa cho biết, trang tiếng Việt của tờ báo thường bị truyền thông nhà nước Việt Nam nêu tên sau hơn một ngày mới có lại được tên chính thức. Tờ báo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 30 tháng 10 lập tức phủ nhận vai trò của các hacker được gọi là yêu nước, cũng như cơ quan chức năng của Việt Nam trong các vụ tấn công mạng này. VOA và các đài báo nói trên chưa đưa ra bất cứ cáo buộc chính thức nào. Bài báo trên trang điện tử Quân đội Nhân dân với tiêu đề "Nhiều fanpage chống phá đảng, nhà nước bị đổi tên, đừng nên gán ghép suy diễn", cho rằng nhiều người đã suy diễn rằng có những hacker yêu nước làm chuyện đó. Tờ báo được xem là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, cho rằng những suy diễn kiểu đó là không có cơ sở và phủ nhận không có chuyện cơ quan chức năng liên quan đến việc này như một số thông tin trên mạng xã hội. VOA, RFA, BBC và Thời báo thường được xem là những cơ quan truyền thông chống cộng hay chống phá đảng và nhà nước Việt Nam vì có nhiều bài viết về nhân quyền và chỉ trích Đảng Cộng sản mà truyền thông trong nước không được phép đề cập. Trang web của các trang báo này do đó bị chặn truy cập tại Việt Nam nên nhiều người trong nước thường đọc tin tức của VOA và các tờ báo nói trên qua các trang Facebook chính thức. Theo tìm hiểu của VOA, các cuộc tấn công hôm 29 và 30 tháng 10 vào các đài ở Mỹ và châu Âu được thực hiện từ các tài khoản hacker khác nhau. Đây là lần đầu tiên trang Facebook của VOA bị đột nhập và đổi tên. Vụ việc đang được Facebook điều tra. Ông Khoa, người sáng lập Thời báo, cho VOA biết cơ quan an ninh điều tra của Đức về tấn công mạng và đài truyền hình Đức BIA đang tìm hiểu tại sao và ai là người xâm nhập trang Facebook của tờ báo này. Theo nhận định của ông Khoa, người điều hành một công ty sản xuất phần mềm ở Đức, các trang Facebook của VOA, BBC, RFA và Thời báo nhiều khả năng bị tấn công theo cùng một cách xâm nhập, tức là hacker đã truy cập được vào các trang mạng xã hội này để đổi tên rồi sau đó trở lại và đổi lại tên gốc cho các trang đó. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng chuyện một số trang fanpage bị đổi tên có lý do từ lỗ hổng trên không gian mạng thì không có gì mới mẻ. Và trích dẫn một chuyên gia công nghệ phần mềm nói rằng đây không phải là hình thức tấn công mạng tinh vi, nhưng khiến những người sử dụng mạng xã hội lo lắng về vấn đề bảo mật. Chính phủ Việt Nam gần đây bị nghi là có mối liên hệ với một nhóm tin tặc có tên Ocean Lotus hay APT-32 đứng sau chiến dịch tấn công an ninh mạng nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Theo một báo cáo của nhóm kỹ thuật an ninh của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty Tech đưa ra hồi tháng 2 năm nay. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, các nhà điều tra an ninh mạng tại Facebook tìm ra một nhóm hacker từ lâu bị nghi làm gián điệp cho chính phủ Việt Nam, được biết là APT-32 hay Ocean Lotus, từng bị cáo buộc trong nhiều năm qua về các hoạt động theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, doanh nghiệp và quan chức nước ngoài.
Cảnh sát Nhật Bản hôm 1 tháng 11 bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi bị tình nghi đánh bẫy và giết chết một con mèo, trang tin Yahoo News ở Nhật Bản đưa tin trong cùng ngày, dẫn lại nguồn tin địa phương. Bản tin nói nghi phạm có họ Nguyễn và trích lời cảnh sát tỉnh Ibaraki nói rằng ông Nguyễn bị bắt vì có thể đã vi phạm đạo luật về chăm sóc và bảo vệ động vật của Nhật. Vẫn cảnh sát Nhật được trang tin địa phương và Yahoo Japan dẫn lại, nói rằng vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10 khi các nhân chứng nhìn thấy việc làm của ông Nguyễn mà họ cho là đã dùng dây để đánh bẫy và giết chết một con mèo, treo nó lộn ngược trên ban công của căn hộ ở tầng 1 của ông này. Các nhân chứng là người Nhật sống ở gần ông Nguyễn đã báo cho nhà chức trách. Cảnh sát cho biết thêm là các nhân viên ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng lao đến hiện trường nhưng con mèo đã chết. Bản tin trích lời của ông Nguyễn nói rằng tôi không có ý định giết nó. Cũng liên quan đến vụ việc, một đoạn video ghi lại ông Nguyễn đứng ở ban công với máu mèo lan truyền nhanh chóng trên trang thông tin địa phương và Facebook. Bản tin của Yahoo Japan về vụ này thu hút 163 lời bình luận của người Nhật bày tỏ bức xúc bất bình. Anh Việt Hùng, một người Việt sinh sống và làm việc ở Nhật Bản trong 8 năm qua, nói với VOA về những nội dung chính trong những ý kiến của người Nhật.
Có những bình luận như anh ta coi tính mạng là gì vậy? Lời khai của anh ta là không có ý định giết ấy, thì người ta cũng bình luận là không có ý định giết ư, từ rồi rất là nghi ngờ ấy. Và rất là nhiều bình luận, ví dụ như là ngoài những cái việc bất thường như vậy thì ngoài ra anh ta còn làm gì ai mà biết được, đại loại là người ta rất là phẫn nộ.
Anh Hùng cho biết thêm là vụ việc xảy ra ở thành phố Yoso cách Tokyo chưa đến 50 km và tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Văn Lịch. Với hiểu biết của mình, anh Hùng nhận định rằng người này có thể đối mặt với án tù lên đến 2 năm hoặc bị phạt số tiền tương đương với 400 triệu đồng Việt Nam. Góp ý với người Việt, nhất là những người mới đến Nhật Bản sinh sống làm việc, anh Hùng nói qua VOA.
Những cái tội mà ở Việt Nam thì là bình thường, chứ không bị xử phạt gì, nhưng nó lại là án ở Nhật rất là nhiều, rất là phổ biến luôn. Nếu mà đã sang Nhật sinh sống, cái gì không biết thì tốt nhất là tìm hiểu. Họ có rất là nhiều luật, như là luật bảo vệ động vật và luật bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn. Chứ không phải là cứ như ở Việt Nam, trên trời cả nước là bắt là ăn được. Ở Nhật mà bắt ăn thì rất có thể thành phạm pháp và xử phạt, hình phạt lại rất là nặng.
Trong những năm qua, VOA đã nhiều lần đưa tin về các vụ phạm pháp liên quan đến người Việt ở Nhật Bản. Cập nhật với VOA về tình trạng phạm pháp của người Việt ở Nhật, anh Hùng cho biết.
Vụ việc ví dụ như bắt giết mèo này thì là lần đầu, nhưng mà còn rất nhiều vụ việc khác phạm pháp ở Nhật, ví dụ như ăn cắp rồi ăn cướp thì thường xuyên. Bây giờ tội phạm ở Việt rất là đa dạng luôn, ví dụ như đến bây giờ gần đây còn có cả tiền giả, lưu hành tiền giả chẳng hạn. Rồi người Việt đâm chém nhau, tội phạm người Việt xuất hiện với tần suất rất là thường xuyên ở trên báo Nhật.
Về nội bộ cộng đồng người Việt ở Nhật, anh Hùng cho hay là trong các hội nhóm trên mạng thường hay có các bài kêu ca về tình trạng chia rẽ và tố cáo người Việt lừa đảo người Việt nhiều hơn là người nước ngoài lừa người Việt. Làm thế nào người Việt đoàn kết và giúp đỡ nhau thì tốt quá, anh Hùng kêu gọi. Do tính chất nhạy cảm của việc nhận xét góp ý về cộng đồng nên anh Hùng không muốn nêu thông tin đầy đủ về danh tính, nơi cư trú và nơi làm việc.
Thưa quý vị, tại Việt Nam có nhiều đề xuất làm một nghi thức quốc tang cho những người đã mất vì đại dịch COVID-19. Công tác viên của Đài VOA có bài tường trình.
Giờ thì đời sống dần trở lại với cái gọi là bình thường mới. Khi người ta tập làm quen trong cảnh ngày nào cũng có ngoài trăm ca tử vong vì COVID. Tính đến tháng cuối quý 3, đã có hơn 1.500 trẻ em ở Sài Gòn mồ côi cha mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch Covid. Ông Kim chia sẻ.
Còn là thảm cảnh, rất là đau khổ. Nhất là những người cha mẹ mất để lại những cái con nhỏ, chú con chú còn rơi nước mắt. Nhỏ ẵm một đứa nhỏ, thì một đứa nhỏ lóc nhóc, hai cha mẹ chết hết. Đó là một thảm cảnh, chứ khi nói đơn thuần là thảm cảnh luôn.
Thảm cảnh này với góc nhìn của ông Nguyễn Văn Long, người nương náu ở chùa suốt 4 tháng qua thì rất cần có một quốc tang.
Những người mất về Covid á, thì giống như thảm họa chống trần hay là bỏ lụt này nọ đó. Và mất mát người dân, mất mát quá nhiều đi. Cho nên nếu mà có nhà nước có sự tổ chức quốc tang thì chú nghĩ là cũng nên.
Đề xuất quốc tang được đặt ra ngay từ khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo lo hậu sự cho các trường hợp tử vong do Covid vào thượng tuần tháng 8 năm nay. Ông Nên còn đề xuất có ngày tưởng niệm đồng bào đã tử vong và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid. Ông Long nói rằng đồng thuận với ý kiến đó.
Theo chú nghĩ thì những người mà mang cốt tới chùa gửi là thầy cũng cho gửi. Mà người bệnh hay người Covid gì cũng vậy á, là thầy cho gửi hết. Cảm xúc của chú thì cũng xúc động, cũng dữ dội lắm. Tại vì thấy người mất nhiều quá. Cứ một hai ngày là thấy có người vô giữ chú. Nên chú ở đó chú cũng bức rất lắm. Chú nhìn thấy cảnh nó cũng bức rất lắm. Rồi chú cũng sợ nên chú không dám đi đâu.
Tâm trạng bức rứt đó là dễ hiểu vì đại dịch Covid là một sang chấn tâm lý nặng nề, gây ra hậu quả nghiêm trọng về tinh thần với rất nhiều người. Đó là tình trạng của chứng kiến sự ra đi đột ngột của người thân, không có người đưa tiễn, thậm chí trong một gia đình có nhiều người ra đi. Ông Tám bày tỏ.
Là con quốc ta và cả nước, thành phố, các tỉnh đều đã lập đàn cầu siêu hết. Bởi vì gần như tỉnh nào nó cũng bị hết, người dân nào cũng bị ảnh hưởng hết. Thì đó là được một dịp để mà cả đất nước tỏ lòng thương tiếc, quý mến, trân trọng những người đã nằm xuống. Và điều thứ hai, cái quốc tang này làm gì? Nó cho mình biết mình phải lưu ý, đừng để đất nước phải làm một điều quốc tang như thế này nữa. Nó quá đau thương. Đừng để làm cho quốc tang như thế này. Và nếu mà không có quốc tang này đó, thì nó đẹp biết bao nhiêu, không ai chết.
Bên cạnh quốc tang, ý kiến của ông Trần Ngọc Kim là cần có một đài tưởng niệm để nhắc nhở về cảnh giác dịch giả.
Chứ một cái đài tưởng niệm nhỏ nhỏ đó là những người chết vì dịch Covid, không hẳn là đề tên từng người. Chứ một cái đài tưởng niệm là một cái thảm cảnh của cả thế giới mà trong đó có cả Việt Nam mình. Chú ý chú là vậy thôi. Để cho người ta nhớ cái năm đó, ngày đó, tháng đó, cái đại dịch như vậy xảy ra rồi, loài người như thế nào, khốn đốn thế nào, khổ não như thế nào. Để người ta nhắc, người ta nhớ, để làm chi, có thể là kỹ hơn.
Cho đến nay, Covid-19 khiến hơn 20.000 gia đình vào nỗi đau, mất mát. Những cái chết trong cô đơn và vội vã ấy rất cần đến một lễ quốc tang để tưởng niệm và cũng để nhìn lại những sai lầm trong suốt chặng đường gọi là phòng chống dịch Covid ở Việt Nam.
Thưa quý vị, hai nhà tài trợ gốc Việt, ông Long Nguyễn và bà Kim My Dương, vừa được Đại học Montgomery ở bang Maryland vinh danh vì những đóng góp hết sức ý nghĩa của họ. Việc hùng của đài VOA có mặt tại lễ vinh danh và có bài tường trình sau đây.
Đại học Montgomery, tiểu bang Maryland ngày 28 tháng 10 vinh danh hai nhà tài trợ gốc Việt, ông Long Nguyễn và bà Kim My Dương. Cặp vợ chồng đã có nhiều đóng góp tài chính giúp xây dựng trung tâm hỗ trợ sinh viên mới tại ngôi trường này. Tại buổi lễ vinh danh, đại diện trường Montgomery cho biết trung tâm hỗ trợ sinh viên mới được đặt tên là Long Nguyễn và Kim My Dương sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và trợ giúp sinh viên khi mà Đại học Montgomery đang ngày càng có nhiều sinh viên theo học ở các ngành học khác nhau. Tiến sĩ Monica Proud, phó hiệu trưởng phụ trách sinh viên trường Montgomery nói.
This marvelous new facility.
Tòa nhà hiện đại và đẹp đẽ này sẽ cung cấp nhiều không gian hơn cho sinh viên trong trường. Họ có thể nhận được những sự tư vấn hỗ trợ cần thiết ở đây trong việc học tập. Hơn thế, sinh viên cũng có thể tiếp nhận và kết nối với những tổ chức và doanh nghiệp có thể giúp họ đạt được thành công trong tương lai ngay tại đây.
Ông Will Zagwando, đại diện quận Montgomery, bang Maryland, thì cho biết.
And so honored to be here to officially open this building.
Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay để chính thức khai trương trung tâm mang tên Tiến sĩ Long Nguyễn và bà Kim Mi Dương. Chúng ta biết rằng Đại học Montgomery nằm tại trung tâm của quận với dân số 1,1 triệu người, mà tòa nhà này lại nằm ở trung tâm của Đại học Montgomery với khoảng 50.000 sinh viên theo học mỗi năm ở đây. Thì chúng ta cũng biết rằng công trình này quan trọng thế nào đối với các sinh viên và ngôi trường Montgomery. Với diện tích 127.000 square feet, tương đương với gần 12.000 mét vuông xây dựng, trung tâm hỗ trợ sinh viên Long Nguyễn và Kim Mi Dương tại Đại học Montgomery sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên từ khâu nâng cao kết quả học tập cho tới khâu tài chính, giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn để các em có thể chuyên tâm học hành. Đây là một trong số những công trình mà ông bà Long Nguyễn và Kim Mi Dương đã đóng góp trong việc xây dựng tại các trường đại học ở khu vực thủ đô Washington những năm gần đây thông qua quỹ thiện nguyện Kim Mi Dương được nhiều người biết tiếng. Bà Kim Mỹ Dương, quỹ thiện nguyện Kim Mỹ Dương chia sẻ.
Đất nước Hoa Kỳ thật tuyệt vời. Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp nhận tôi, cho tôi những gì mình mong muốn và cho tôi cơ hội. Những gì tôi trải qua thì cũng không khác gì mấy so với phần lớn những người tị nạn đã rời khỏi Việt Nam 46 năm trước và năm 1975 để trốn chạy cộng sản và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi luôn biết sự quan trọng của giáo dục và vì thế mà tôi đã đặt mục tiêu là giúp đỡ những người khác cũng có được cơ hội giáo dục như mình trước đây.
Trong những năm qua, quỹ thiện nguyện Kim Mi Dương được nhiều người ở khu vực thủ đô Washington biết đến với các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường đại học công trong vùng, trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng, trợ giúp các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, cũng như giúp đỡ phát triển giáo dục và y tế tại những địa phương khó khăn ở Việt Nam. Nhưng các chương trình hỗ trợ giáo dục vẫn là trọng tâm của quỹ Kim Mi Dương với niềm tin sẽ thúc đẩy các bạn trẻ nỗ lực trong học tập để thành công và đồng thời cũng sẽ có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội sau này.
Gần 90 quốc gia tham gia nỗ lực do Hoa Kỳ và EU dẫn đầu nhằm cắt giảm 30% lượng khí phát thải methane gây hiệu ứng nhà kính mạnh trước năm 2030 so với mức năm 2020 trong một hiệp định nhằm giải quyết một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết hôm 2 tháng 11. Hiệp định đối tác này sẽ chính thức ra mắt vào cuối ngày 2 tháng 11. Methane là khí nhà kính chính sau khí carbon dioxide. Nó có tiềm năng giữ nhiệt độ cao hơn CO2 nhưng gây phân hủy trong khí quyển nhanh, có nghĩa là việc cắt giảm lượng khí methane có thể có tác động nhanh chóng đến việc kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Theo quan chức chính quyền Biden, Hiệp hội kính methane toàn cầu được công bố lần đầu vào tháng 9, hiện bao gồm một nửa trong số 30 nhà phát thải khí methane hàng đầu, chiếm 2/3 số nền kinh tế toàn cầu. Trong số các quốc gia mới tham gia sẽ được công bố vào tối ngày 2 tháng 11 có Brazil, một trong năm quốc gia phát thải khí methane lớn nhất thế giới. Trung Quốc, Nga và Ấn Độ nằm trong năm nước phát thải khí methane hàng đầu, nhưng chưa ký hiệp định này. Từ khi hiệp định được công bố lần đầu tiên vào tháng 9 với một số bên ký kết, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã làm việc để đưa các nhà phát thải khí methane lớn nhất thế giới tham gia hiệp định đối tác này. Đã có khoảng 60 quốc gia đăng ký tham gia chỉ trong tuần trước, sau khi Hoa Kỳ và EU thúc đẩy ngoại giao lần cuối trước Hội nghị Thượng đỉnh Biến đổi Khí hậu COP26. Mặc dù không phải là một phần của các cuộc đàm phán chính thức của Liên Hiệp Quốc, nhưng hiệp định về khí methane có thể được xếp hạng trong số các cam kết khá quan trọng nhất từ hội nghị COP26 do tác động tiềm tàng của nó trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ sẽ ban hành các quy định về khí methane trong tuần này, còn trong khi đó EU và Canada đều có kế hoạch công bố luật methane vào cuối năm nay. Lực lượng Hải quân Biển Đen của Nga thực hành tiêu diệt các mục tiêu của đối phương vào ngày 2 tháng 11, trong lúc Moscow nổi giận trước sự hiện diện của hai tàu chiến Mỹ trong khu vực, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Vladimir Putin hôm 1 tháng 11 cho biết, các lực lượng Nga có thể quan sát tàu chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ USS Mount Whitney qua ống nhòm hoặc qua ống kính ngắm trên súng của hệ thống phòng thủ và phàn nàn về hoạt động của NATO gần biên giới của Nga. Hôm 2 tháng 11, hạm đội Biển Đen cho biết các tàu của họ đã diễn tập tiêu diệt các mục tiêu của đối phương và hệ thống phòng không của họ đã được cài đặt trong trình báo động tại các căn cứ ở Novorossiysk và Kryma, nơi đã được Moscow xác nhập, hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin. Họ đã phá hủy các mục tiêu trên không của kẻ thù giả bằng tên lửa phòng không và pháo binh, hạm đội Biển Đen cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, Nga đã cảnh báo các nước phương Tây không nên điều các tàu chiến đến Biển Đen và tiếp cận biển Crimea, bán đảo mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nga coi Crimea là một phần lãnh thổ của mình, nhưng bán đảo này được quốc tế công nhận là của Ukraine. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm 1 tháng 11 rằng tàu USS Mount Whitney đã đến Istanbul và tàu sẽ sớm tham gia với các tàu khác ở Biển Đen. Hải quân Hoa Kỳ cho biết sau chuyến thăm cảng này, tàu Mount Whitney sẽ tham gia cùng tàu sân bay USS Porter ở Biển Đen để tăng cường hợp tác giữa các lực lượng của Mỹ và NATO trên biển. Ukraine cho biết hôm 1 tháng 11 rằng họ không quan sát thấy bất kỳ sự gia tăng nào của quân đội hoặc thiết bị của Nga gần biên giới. Một quan chức NATO cho biết NATO cảnh giác và thường xuyên theo dõi các hoạt động của lực lượng Nga. Điều quan trọng là phải đảm bảo tính minh bạch và tránh bất kỳ tính toán sai lầm nào. Nga đã nhiều lần cáo buộc NATO thực hiện các hoạt động khiêu khích sát biên giới của họ. Chính phủ Trung Quốc vừa ra chỉ thị kêu người dân dự trữ nhu yếu phẩm thường ngày để phòng trường hợp khẩn cấp. Ngay sau khi dịch COVID-19 và mùa mưa lớn thất thường khiến giá rau tăng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung, theo hãng tin Reuters. Chỉ thị của Bộ Thương mại vào tối ngày 1 tháng 11 đã làm dấy lên một số lo ngại trên mạng xã hội trong nước, giữa lúc cộng đồng mạng đang xôn xao về tình hình căng thẳng gia tăng với Đài Loan, trong khi một số người loan tin rằng dân chúng đang đổ xô tích trữ gạo, dầu ăn và muối. Một người dùng mạng Weibo viết, ngay sau khi có tin tức này, tất cả những người già ở gần chỗ tôi phát hoảng đổ xô đi mua hàng trong siêu thị. Truyền thông địa phương gần đây cũng đã công bố danh sách các hàng hóa được khuyến nghị nên dự trữ tại nhà, bao gồm bánh quy, mì ăn liền, vitamin, radio và đèn pin. Phản ứng của công chúng khiến truyền thông trong nước hôm 2 tháng 11 phải tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi và làm rõ chỉ thị của Bộ Thương mại. Trang Economic Daily, một tờ báo được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, khuyến cáo cư dân mạng không nên tưởng tượng thái hóa và mục đích của chỉ thị là để đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng nặng nếu khu vực của họ bị phong tỏa. Trung Quốc và Nga hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, lặp lại nỗ lực của họ vào năm 2019, muốn Liên Hợp Quốc bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may và hạ giảm các biện pháp hạn chế khác, bao gồm việc nâng hạn mức nhập khẩu xăng dầu tinh chế, theo hãng tin Reuters. Trong một dự thảo nghị quyết mà Reuters được xem hôm 1 tháng 11, Trung Quốc và Nga muốn Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trên đối với mục đích cải thiện sinh kế của người dân thường ở quốc gia châu Á bị cô lập này. Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006 vì họ theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Dự thảo nghị quyết cũng bao gồm các đề nghị khác được Nga và Trung Quốc đề xuất đầu tiên cách đây gần 2 năm, trong đó có việc bỏ lệnh cấm người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài và miễn trừ các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên triều khỏi lệnh trừng phạt. Một số nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc không nêu danh tính cho hãng tin Reuters biết dự thảo nghị quyết này sẽ được nhận ít sự ủng hộ. Vào năm 2019, Nga và Trung Quốc đã tổ chức hai vòng đàm phán không chính thức về dự thảo nghị quyết này, nhưng chưa bao giờ chính thức đưa ra biểu quyết. Các nhà ngoại giao cho biết hôm 1 tháng 11 rằng Trung Quốc và Nga vẫn chưa lên lịch bất kỳ cuộc đàm phán nào về dự thảo nghị quyết mới của họ. Một nghị quyết có thể được thông qua cần 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga hoặc Trung Quốc.
Mỹ bắt đầu triển khai vaccine Pfizer ngừa COVID cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong tuần này. Hầu hết 15 triệu liều vaccine đầu tiên được gửi ra sẽ sẵn sàng để tiêm cho các em vào tuần sau, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 1 tháng 11. Trong vài ngày tới, hàng triệu liều được bào chế đặc biệt cho trẻ em nhóm tuổi này sẽ bắt đầu tới các trung tâm phân phối. Điều phối viên đáp ứng virus corona của Tòa Bạch Ốc Jeff Zients cho hay, chính phủ liên bang đã mua đủ vaccine cho 28 triệu trẻ em tại Mỹ trong độ tuổi này. Vấn đề chính yếu là hiện có nhiều vaccine Pfizer và chúng tôi trong đời phụ huynh có dịp đưa con cái đi tiêm chủng, ông Zients nói với phóng viên trong một cuộc họp báo. Cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm FDA ngày 29 tháng 10 cho phép dùng vaccine Pfizer-BioNTech nơi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC sẽ ra khuyến nghị về cách thức vaccine được sử dụng như thế nào. Việc này sẽ được quyết định sau khi một nhóm các cố vấn bên ngoài CDC họp bàn vào ngày 2 tháng 11. Tiếp theo quyết định của CDC, các phụ huynh có thể truy cập vào trang mạng vaccines.gov và tìm những địa điểm tiêm vaccine cho trẻ em, ông Zients nói. Toàn bộ kế hoạch đều căn cứ vào vaccine Pfizer. Công ty Moderna ngày 31 tháng 10 cho biết sẽ hoãn lại việc đệ đơn xin sử dụng khẩn cấp cho mũi tiêm phân nửa liều lượng dành cho trẻ em từ 6 tới 11 tuổi. Cuối tuần trước, số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày tại Mỹ giảm 3%, ở vào khoảng 69.000 ca mỗi ngày và số ca tử vong hàng ngày giảm trung bình 10%, còn khoảng 1.100 người một ngày. Dù tỷ lệ nhập viện trung bình tăng 10%, ở mức 5.100 ca. Giám đốc CDC, bác sĩ Russell Walensky cho biết tại cùng cuộc họp báo. Trưởng Cố vấn Y khoa của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, nói rất có thể mọi người đều phải tiêm mũi vaccine tăng cường trong một thời gian thích hợp. Hiện nay, CDC khuyến cáo liều tăng cường cho những nhóm người cụ thể.
Các cuộc bầu cử diễn ra trên khắp Hoa Kỳ hôm 2 tháng 11 sẽ là một cuộc kiểm tra đầu tiên về các quy định đối với kiểm soát phiếu tại một số bang của đảng Cộng Hòa và các quan chức bầu cử có cơ hội phản hồi lại những thông tin sai lệch về an ninh bỏ phiếu, theo hãng tin AP. Các quan chức cho biết việc chứng minh các thực hành an toàn, nhất quán và công bằng có thể giúp trấn an những người còn nghi ngờ về cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái khi họ bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau. Ông Steve Simo, người đứng đầu cơ quan bầu cử bang Minnesota, nói đây là một cuộc tổng duyệt tuyệt vời cho năm 2022. Phần lớn sự chú ý sẽ dồn vào hai bang Virginia và New Jersey, nơi các cử tri đang bỏ phiếu bầu thống đốc và các cấp khác trên toàn tiểu bang. Còn lại các tiểu bang khác, cử tri sẽ đi bầu cho các chức danh địa phương từ thị trưởng, hội đồng thành phố cho đến hội đồng học khu và phát hành trái phiếu. Tại Virginia, các nhà lập pháp vào năm ngoái đã mở rộng quyền được bỏ phiếu vắng mặt, trở thành có hiệu lực vĩnh viễn và không cần có nêu lý do. Nhưng yêu cầu về chữ ký nhân chứng trên các lá phiếu vắng mặt được miễn hồi vào năm ngoái, được áp dụng trở lại trong các cuộc bầu cử năm nay. Tại một số tiểu bang, cử tri gặp phải các quy định bỏ phiếu chặt chẽ hơn do các luật được áp dụng tại các bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát về mặt chính trị. Trong đó có bang Florida và bang Georgia, nơi cử tri phải trưng chứng minh thư khi bỏ phiếu bằng thư. Đảng Cộng Hòa cho biết các thay đổi quy định này là cần thiết để cải thiện an ninh và lòng tin của công chúng sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Họ đã hành động như vậy trong khi cựu tổng thống Donald Trump tiếp tục tố cáo cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái bị đánh cắp mặc dù không có bằng chứng về gian lận trên diện rộng. Ngày bầu cử hôm nay 2 tháng 11 cũng sẽ là cơ hội để các quan chức bầu cử hướng dẫn cho cử tri biết về các hệ thống bầu cử hoạt động ra sao và chống lại những thông tin sai lệch vẫn còn đang xoáy quanh cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.